09 Như Lai Tam Giới.
Nhìn khói lâm chiều, nhớ nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Xuất vị tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Tôi nhắc lại đúng để cái chữ nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai trong hàng ngũ tâm đi của chúng ta ngày nay. Có khi không để ý cái từ Như Lai của mình nữa chứ. Cho nên á, tôi nóng lòng dữ lắm. Tôi muốn có một cái chùa Phật học, muốn có những vị thầy giáo sư mà có học Phật thiệt để truyền đạt hướng dẫn tăng ni trẻ tu tập. Chứ nhiều khi là mình đã tu Phật thì mà mình nói nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai, mà mình không biết Như Lai mình là cái ông gì thì làm sao mà mình hiểu được. Như Lai giả là tất cái pháp như vậy. Nhật hữu nhân ông Như Lai vậy. Nhật Lai vậy khứ nhật tọa nhật hỏa bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tổng lai vậy cho sở khứ cố định Như Lai. Tôi biết là các vị tâm đi có học chưa, tôi không biết. Chứ mà đọc bài thơ này nó nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai là phải thuộc trong đó. Hà sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiếm chi tướng phi tướng, tức kiếm Như Lai. Cho nên nhớ Như Lai thì bạn phải nhớ cái gì? Nhớ người dễ hiểu, nhớ cảnh cũng dễ hiểu. Sau khi nhớ người nhớ cảnh lại nhớ Như Lai. Mà nhớ Như Lai thì các vị mới nói được cái câu là hàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiếm chi tướng phi tướng tức kiếm Như Lai. Phải thấy được cái tất phi tướng của hiện tượng sự vật thì lúc bây giờ chúng ta mới nhớ Như Lai, chúng ta phải thấy Như Lai và chúng ta gặp Như Lai, và chúng ta mới là người ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Cái đó người nhắc thì xuyên nói. Cho nên những cái kinh mà những cái đĩa mà tôi đề nghị là các Phật tử ta cúng dường đó, các vị thử tinh tấn nỗ lực mà nghe thử đi. Tôi sẵn sàng mời các vị thảm đối, chứ không phải thảm đối rồi tôi trốn rồi, không có trốn cả. Sẵn sàng mời tất cả mọi người thảm đối và sẵn sàng giúp đỡ ai đọc cái đó mà còn nghi ngờ chưa hiểu kỹ, và hết sức quan nghi ai đọc nghe những điều đó mà có được những cái điều tâm đắc để đem lại sự an lạc, sự giải thoát, sự sung sướng, sự nhẹ nhàng cho bản thân mình, cho gia đình mình, thì cái đó là cái điều tôi hết sức là quan nghi. Sẵn sàng là giải tỏa những cái gì nếu các vị có ý nghi ngờ trong những câu thơ, trong những điều ở trong tập thơ, và sẵn sàng mời thẳng đối. Nhưng mà nếu mà thẳng đối mà để cho có trọng tài thì nó mới có giá trị, chứ phản đối và phản đối để lấy tư tưởng của ngoại đạo, của những người tà kiến, của những người không có tương quan gì với đạo Phật mà phản đối thì cái đó không, xin thưa là không bao giờ cái đó mình đem làm cái việc mà khờ khạo đó. Nếu mình làm việc đó là mình khờ khạo dữ lắm rồi. Trong khi trên thế giới bây giờ người ta tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do phát biểu, tự do bình đẳng, tự do nam nữ, mà mình đem cái việc của cái hiểu biết của mình riêng tư mà mình phản đối với một cái hiểu biết nào đó, mình đem cái tôn giáo riêng biệt của mình mà mình phản đối một cái tín ngưỡng của một tôn giáo khác, cái đó là cực cạo non nớt không nên làm. Do vậy mà cái câu mà nhớ người nhớ cảnh nhớ Như Lai, tôi trẻ cần phải học dữ lắm. Bởi vì Đức Phật nào của chúng ta cũng có 10 thực hiệu: Như Lai, Ấn Cúng, Chánh Kiến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Lệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ấy thế là thử hỏi cho bao nhiêu người trong hàng ngũ chúng ta mà nói tới chữ Như Lai mà nhớ liền tức khắc, không còn, không cần tư duy, không cần nghĩ ngợi. Cái đó phải tu tập thiệt đó. Đọc Như Lai giả là tất chi pháp như nghĩa diệt hữu nhân ngôn Như Lai diệt lai diệt thứ diệt tọa diệt hóa bất năng giải ngã, giải ngã sở thực nghĩa. Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như của bạn. Chứ người nào mà nói Như Lai có đi có đến có nằm có ngồi có tới có lui đó là người đã chưa hiểu gì gì về Như Lai. Như Lai giả vô sở tồn, Lai vô sở khứ. Như Lai không có đến, không có đi. Cho nên là nếu mà mình có văn tư tu rồi đó, mình đang ngồi về là mình ngồi trong hạ quan của Như Lai, và mình ngồi gần bên Như Lai, mình ngồi trong lòng Như Lai cũng được. Chứ mà mình tìm Phật ở bên ngoài không có được. Cho nên là trong cái tập này có nhiều có những câu hỏi. Và hỏi tôi chứ tại sao trong những cái phẩm con tài chữ tâm của thầy, thầy dường như thầy không thích cái ông Phật Ngọc, thầy đánh đổ nhiều hình như 3 lần về ông Phật Ngọc là sao? Đấy, người ta công kích tôi đó. Nhưng mà cái này để tôi giải nghi cho các vị thì tôi giải mà được không được quyền công kích tôi. Bởi vì công kích là gì? Là các vị tự sai lầm rồi còn có kích cái gì nữa. Đem ra mà đã phá và đối thoại ngay bắt đầu là các vị tự sai lầm rồi. Khỏi cần, tôi không cần nói gì được các vị. Nếu mà các vị là tu thiệt á, là các vị tự biết quá. Phạm sở tức giai thị hư vọng giữa kiếp như nước phi nước tức kiếp như lai. Cái gì mà có hình tướng, cái gì mà có biểu lộ ra, kể cả không gian thời gian, sắc thanh hương vị xúc pháp, ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ ngã tướng, trong đó có cả không gian và thời gian, mà ít có người hiểu được là không gian thời gian là tướng gì ở trong hai tướng. Mà nếu không hiểu như vậy là các vị không gặp được Phật đâu. Các vị lại Phật Ngọc có cũng tốn tiền rất dữ, phải bỏ ra hàng tỷ này tỷ nọ để muốn Phật, để cho ai đó lại đó. Điều đó ai cũng làm được. Nhưng mà tất cả những người đi làm Phật đều không bao giờ thấy được Như Lai, không bao giờ gặp được Như Lai. Cho nên là muốn đối thoại, muốn đem mình ngã vấn, thì cái người đó phải có trình độ tới cỡ nào chứ không phải cái gì tôi cũng trả lời. Và nhất là khiến nhà ngoại đạo là càng không có ở không đâu mà đi nói cái chuyện đó. Trong câu hỏi này có nó Phật Ngọc tổ tình gì, tại sao lại tôi viết cả 3 bài về Phật Ngọc? Tôi tin là trong ngồi đây này có những người ngay bây giờ có những người phản đối tôi, nhưng mà tôi xin thưa đừng có phản đối. Ngay trong ý niệm mà vừa phản đối lại là các vị không phải đệ tử Phật rồi mà còn phản đối cái gì? Nếu là đệ tử Phật là các vị phải học Phật chứ. Không hiểu cái Phật là ai, không hiểu là Phật là gì mà cái phản đối một ông pháp sư, một vị thiền sư là sao? Cho nên là không làm được đâu. Tôi đọc cho câu đó là xong rồi đó. Có học cái kinh đó chưa? Rồi tôi hỏi cho câu nữa: Phật Ngọc bằng cái gì? Nó là bằng ngọc. Ngọc là cái gì? Nó ngọc là đá ngọc. Hỏi cho câu nữa: cái đá ngọc đó là hữu vi pháp hay là vô vi pháp? Nó là hữu vi hay vô vi? Mà cái mục đích, cái câu chỉ của các Phật tử của chúng ta tu để làm cái gì? Phật dạy là nhất thiết hữu vi pháp, với mâm quyển bào ảnh với lọ với đèn với diêu diệm với cà sát bà hành với thủy trung miệng với cảnh trung tượng mười cái ví dụ đó các vị học chưa là dạy của Phật đó. Tất cả các pháp hữu vi đều là như mười cái ví dụ đó, như mộng như nguyễn như bào như ảnh như lọ như điện như dương diện như cà rắc bà thành như thử trung tượng như cảnh trung tượng. Nếu chưa học thì phải học lại để mà tu tập. Còn cái ông Phật và các vị gọi là Phật đồng là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi thì là cả mấy ngàn năm nay đất nước Việt Nam tôi đã có bao nhiêu ngàn ông Phật rồi. Chúng tôi thờ trong nước Việt Nam, chúng tôi thờ Phật cả bao nhiêu ngàn ông. Mà muốn biết bao nhiêu ngàn ông là hỏi Phật giáo Việt Nam, ban tôn giáo ngành nào trong là Phật sự người ta đều biết rằng là có bao nhiêu ngàn cái chùa, mà có bao nhiêu ngàn cái chùa thì có bao nhiêu ngàn cái tượng Phật Thích Ca. Thế thì là nếu mà Phật Ngọc này mới là Phật, mới là quý, chẳng lẽ là mấy ngàn tượng Phật của chúng tôi, của đất nước Việt Nam chúng tôi từ mấy ngàn năm nay phải lên chục cái sông hết là sao? Mấy người dám nói vậy không? Mà nếu mà công giáo quân dùng cái sông hết thì tại sao mới chỉ có Phật Ngọc này mới là quý là nghĩa là sao? Là sao các kia được? Cho nên là cái mà vấn đề Phật Ngọc và đừng có đem ra hỏi tôi viết ba bài rồi đó, sai lầm vô cùng lớn lắm, vô cùng vô tình mà mình đầu độc cho những người Phật tử mình á không biết gì về Phật hết. Như Lai giả là tất pháp như nghĩa, Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như của hiện tượng này. Là Phật tâm của chính mình, là cái tất thanh tịnh bản nhiên của chính mình, cái đó là Phật. Do vậy cho nên là trong tất cả mọi người này ai cũng có Phật hết. Vừa giờ đâu mà tôi nói vậy, Đức Phật dạy rằng khi mà Đức Phật vừa thành đạo thì Đức Phật của là ai? Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Vậy mà từ hồi nào tới giờ chúng sinh đã khổ quá nhiều, trong đó có ta, có Phật, Phật thành Phật rồi Phật tự thấy. Từ nào tới giờ mà khổ quá nhiều, mà kỳ thật bây giờ mới biết rằng là tất cả chúng sinh là Phật. Cho nên Như Lai ta chỉ là Phật đã thành, còn tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy là trong tất cả chúng ta đều có Phật sắc rồi, thì lại Phật ngoài là cái thứ gì? Mà đã từng có bao nhiêu ngàn ông Phật hỏi Thiện Nhân, hỏi dân họ trung hôm nay, người ta có một cái quyển đó, mỗi năm đã báo cáo là mỗi một năm là mang xem mấy cái chùa là có bao nhiêu ông Phật. Và đã có cho tới ngày nay là bao nhiêu ngàn ông Phật khắp đất nước Việt Nam. Thế thì Phật có chẳng phải là Phật à? Đều là Phật gỗ, Phật đất, Phật đồng, Phật vàng giống nhau. Tại sao bây giờ phải ào đi mướn Phật đọc ra về mà lại để cho tốn hàng chục tỷ này qua hàng chục tỷ khác của nhân dân của bác tính là sao? Cho nên cái đó đừng có đeo hỏi tôi không được đâu anh nha. Hỏi tôi là tôi cho biết rằng là mấy người không phải được Phật. Bởi vì Phật dạy Phật sẽ hữu tướng, giai thầy hư vọng dự kiến chư tướng, thi tướng mới tức kiến như là. Phải thấy được cái tính thi tướng của nhà Pháp, phải thấy được là cái Phật là cái tự tâm thanh tịnh bản nhiên của mọi người, và Phật là cái tất thanh tịnh bản nhiên của tất cả những cái bông hoa của cỏ cây hoa lá. Cái đó gọi là Pháp tất. Còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mọi người, của con người, của động vật á, cái nó gọi là Phật tánh. Thế thì Phật tánh với Pháp tánh chỉ là một thứ, chẳng qua là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của cái bông hoa này, của cỏ cây, của động vật, của khoáng vật, của thực vật, của khoáng vật thì gọi là Pháp tánh. Còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên trong sáng không tội tình, không có cái nguyên nhân đau khổ nào trong cái tự tánh thanh tịnh đó, thì cái đó là Phật tánh. Cho nên là trong những tập thơ này tôi biết là có những người đọc rất là bực bội, mà có thể trong đó có hàng ngũ tu sĩ cũng có. Nhưng mà nếu hàng ngũ tu sĩ mà phản đối cái bài thơ đó, có nghĩa là tu sĩ này không phải trên sự thật. Vấn đề là vậy. Giờ lâu mà nói vậy, giờ là Phật giả chứ ai. Quán tự tại Bồ Tát thành tâm bác giả bằng là một đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Sa đệ tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phụng như vậy. Đây là nói chuyện của một con người này, chúng ta còn phải thấy cái tính chất của một con người này, của cái thân ngũ uẩn này là không có gì. Hơn nữa là trong cái tượng đá đó lại có cái gì ở trong đó mà mình gọi là thật. Rồi mình đi mướn về để tốn hàng tỷ, hàng trăm triệu này, tới chục triệu khác để cho Phật tử lại là sao? Đó, cho nên là trong thơ này muốn tìm thấy một Di Lai không qua những hình ảnh đó bằng vàng thiệt, bốn số chín cũng không phải bằng thiệt, bằng ngọc kim cương thiệt cũng không phải bằng thiệt. Chứ đừng nói cái đó là đá đá ghe chứ phải không phải ngọc gì đâu. Ta gọi bằng ngọc là để ta cho mướn cho đắt tiền chút đó. Chứ nếu mà ngọc thiệt là một cục bằng cánh cá gì họ bán cho vợ con phải ăn hả, cả đời họ không hết. Ai người là Phật thì cho mướn chi, mà đây cho mướn ăn khắp thế giới như vậy là một cái cách làm kinh tế rất là độc đáo của người ta. Một câu kim cương thiệt mới lớn vậy nè, của nữ hoàng anh ha, không bằng bên lớn vậy đó, mà cả thế giới không có. Ở đây mà một cái tượng bao nhiêu tấn vậy đó mà gọi là Phật độc là làm sao? Vậy mà mình đi quý cái Phật độc đó, rồi mình coi thường bao nhiêu ngàn ông Phật của mình mấy ngàn năm nay, thì làm sao cách nghĩa được? Học cái đó là cái khó đó. Giới định tuệ đó, tu giới thật sự, tu giới đúng sẽ có thiền định đúng, mà thiền định đúng là sẽ có trí tuệ đúng, mà có trí tuệ đúng là nhận thức chân lý đúng. Còn nhận thức chân lý không đúng có nghĩa là không có trí tuệ đúng. Không có trí tuệ đúng có nghĩa là thiền định hoàn toàn là dây thiền định tầm bậy. Cho nên tôi nói cho tâm sư trẻ biết, thiền định mà dạy tu về tịch độ là chỉ có cả ông Thiên Thai Chí Giả đại sư dạy tu thiền định, tu tịch độ đúng là tu có kết quả được mà thôi. Còn có cái thứ thiền định, cái thứ tu tịch độ mà dạy tu tầm bậy đó chưa niêm, đó là tại vì chưa siêng năng tu tập. Chứ nếu mà siêng năng tu tập thiệt á, mà theo cái pháp môn đó là tu tịch độ vẫn cứ niêm như thường. Cho nên là chính cái ông Vĩnh Minh, gọi là Duyên Thọ Vĩnh Minh, ông nói rằng là hữu thiền hữu tịnh độ là du như đối như giác hộ. Có thiền mà có tịnh độ là như con cọp thì mà nó có sinh sực. Cọp có sinh sực có nghĩa là sức mạnh nó tăng mạnh lên, nó sẽ thành công, nó sẽ chiến đấu thắng tất cả những con thú khác. Rồi ông nói rằng là hữu thiền mà vô tịnh độ là thập nhân cửu số lộ. Có tu thiền mà không có tu tịnh độ là 10 người sai hết chính. Ông đó nói vậy. Cho nên tôi nói các vị nghe tôi thật khó là chỗ đó. Ông Vĩnh Minh Duyên Thọ người ta để lịch sử là tổ đó. Tôi nói ông nói vậy. Nếu mà tu thiền mà người ta không có tu tịnh độ mà ông nói ông có kiểu nào đó gọi là mười người mà sai lạc hết chính, không phải vậy đâu. Bởi vì ông không hiểu thiền, và chính bản thân ông cũng không hiểu tịnh độ thiệt. Cho nên mà các vị mà nghiên cứu tịnh độ thiệt đó, chỉ có Thiên Thai Trí Giả đại sư là người ta giải thích cái tịnh độ đó, giải thích tịnh độ kiểu của Thiên Thai Trí Giả đại sư đó. Tu tịnh độ tức là tu thiền, mà cái người tu thiền mà giải thiền đúng rồi đó, tu thiền cũng tức là tu tịnh độ. Chứ thầy tu thiền mà bắt cái tu tịnh độ đó là thầy đó, thầy nói nhạt thiên hạ. tu thiền nói chặt thiên hạ để lôi kéo bảo tấm đẹp gì lại mình phúng dường cho mình, xây dựng thiền viện cho mình, chứ dạy thật lắm, dạy không trúng. Chứ như cô đây, tôi nghiên cứu tu thiền mà tôi nghiên cứu tu tịnh độ, mà tôi cũng nhắc rằng tịnh độ là của ông thiên tài chứ giả là người ta hướng dẫn, người ta giải thích nên mới tu được đó. Chứ còn mà đi theo cái ông Diêm Thọ là ha, ông Diêm Thọ đi nói này, ông nói rằng là tu thiền mà không có tu tịnh độ là mọi người là sai lạc và bị nguy hiểm, gọi là lạc thiền, gọi là điên rồ, không phải vậy. Còn tu tịnh độ mà điên rồ đó, tôi chỉ cho mà tu rồi vẫn điên rồ cho thường mà không cần tu thiền. Là ngay cái lúc mà tôi mới vừa trường hợp là tôi học cái quán kinh tứ thiết, quán kinh tứ thiết sáu của ông thiền đạo. Nếu mà dựa vào mà cái tu tịnh độ mà kiểu của ông thiền đạo đó là tu rồi đến bữa đó nó điên còn hơn là cái thứ tu thiền nào khác mà ông Diên Thọ ông nói. Cho nên cái này là tôi muốn nhắc nhở, mà muốn nhắc nhở cụ thể là phải các vị phải thiền định, phải có thiền định mới có trí tuệ được. Cho nên tôi nhắc cái này các tăng ni trẻ, các vị mình lấy cái quyển quán kinh tứ thiết sớ của ông thiền đạo ông giảng, mà ngay lần đầu tiên tôi vô trường Phật học là tôi được học cái bộ đó, dài 16 tháng quán. Vừa vào cái kinh A Di Đà mà diễn đạt ra, diễn đạt ra thành là quán 16 cách, quán mặt trời, ban đầu gọi là nhật quán, để kế đó là thủy quán, là quán tưởng ngồi đó mà tưởng tượng cái nước ở trên cực lạc, nó có 8 quán đức, quán đức 1, quán đức 2, quán đức 3, quán đức 4, quán đức 5, rồi gọi là thủy quán. Rồi bảo trì quán cái ao báo, rồi quán thất trụ la khổng, thất trụ la giống ha, ngày ngồi đó còn quán cái hàng rào đó bằng vàng bằng bạc bằng ly pha lê và từ xứ châu hóa hảo, rồi quán cụ phẩm liên hoa, mình ở trong cái bông sen, ở trong bông sen cái rồi bông sen nở ra cho mình gặp Phật A Di Đà, dân dân và nhân dân 16 pháp quán gọi là kinh thập lục quán. Mà tôi kéo là nếu mà thật sự mà siêng năng á là sẽ thành điên thôi, cũng như tôi điền tôi kéo sẽ thành điên thôi. Do vậy cho nên là đừng có tưởng đâu là tôi thiền điên mà tôi tịnh độ không điên, tôi tịnh độ vẫn cứ điên như thường nếu theo cái kinh thập lục quán đó. Và tôi thiền mà dạy tôi tập bậy, không có phương pháp để mà tự nhiên để quán chiếu, vẫn cứ điên như thường. Cho nên cái đó là cái này là phải học thiệt thôi nha, phải học kỹ á. Cho nên tôi ước ao gì có thì giờ mà tôi nói cái chỗ đó, sau khi mà bao nhiêu năm nghiên cứu rồi đó, tôi mới nhắc cho tâm đi để ý. Tu thiền mà đúng mất tu thiền thì lại nó là tịnh độ, nó nằm ở trong đó. Mà tịnh độ mà tôi đúng mất cái kiểu của tịnh độ mà đúng mất chánh pháp á, thì tu tịnh độ lại là trở thành y như tu thiền thôi các. Vấn đề là cái người hướng dẫn tu thiền đó, vấn đề là cái người hướng dẫn tu tịnh độ đó có dạy đúng mà không, có phương pháp hay không có phương pháp. Chứ không phải là tu thiền là hay mà tu tịnh độ là dở, cũng không phải tu tịnh độ mới hay mà tu thiền là bị lầm lạc, không có. Cho nên là các bạn ơi, là nhớ người nhớ cảnh nhớ Di Lặc xuất ly tam giới ngay quê mẹ, cái câu này sâu dữ lắm. Chúng ta tu mà ai cũng tưởng mình tu để mình để nửa rồi mình xuất ly tam giới, để sau này mình xuất ly tam giới, không phải. Tam giới là cái gì? Và xuất ly là xuất ly bằng cách nào? Xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, xuất tham sân si mạng gia. Xuất gia là ra khỏi cái nhà, ra khỏi cái nhà tam giới, ra khỏi cái nhà phiền não tham sân si mạng, chớ không phải ra khỏi cái nhà của cha mẹ, của bà, của mọi người thế gian, không phải ra khỏi cái nhà thế tục bà phong. Thế thì cái từ xuất gia của tất cả những người đệ tử là phải ra khỏi tam giới. Xuất gia giả là xuất tam giới, giả phải ra khỏi cái nhà tam giới. Vậy thì mình ngồi đây, mình ở bên cái chùa này, và dân dân, và mình ở trên cái xã hội, trên cái mặt bằng của cái đất nước mình này, có tam giới không? Tam giới ở đâu? Cái vùng nào gọi là dục giới? Cái vùng nào gọi là sắc giới? Cái vùng nào gọi là vô sắc giới? Mà không biết cái vùng đó mình mới ra được cái tam giới chứ. Do chỗ đó thì mình muốn biết cái tam giới thật là không phải tu tập thiền định. Mà như tôi xin nhắc lại, tu tập thiền định mà đúng cũng có nghĩa là tu tập tịnh độ. Tu thiền tu tịnh mà thiền tịnh xong tu cái từ đó đều là có thiền. Nhưng mà tôi xin nhắc là cái đó là phải nghiên cứu cái hệ thống mà truyền đạt của thiên thai sứ giả nghe, chứ của quỳ diễn cũng được rồi nha, cũng được, là của đạo sứ cũng không được luôn, của Vĩnh Minh Viên Thọ thì càng bê bết. Vĩnh Minh Viên Thọ đặt ba cái câu đó, ba câu mà tôi vừa đọc: thủ thiền mà vô tịnh độ, thập nhân cửu thoát rồi. Có thiền mà không có tu tịnh độ, mà tu thiền thì người sai chính, không phải. Cái đó là của Vĩnh Minh Viên Thọ nói, là tại vì ông không biết tu tịnh độ là cái cách đúng của tu tịnh độ là thế nào. Cũng như ông không hiểu tịnh độ là thế nào thì ông cũng không hiểu thiền là thế nào. Nếu nói đừng sợ đau khổ thì ông chẳng qua là ông lập ra cái tịnh độ, ông kéo bộ đạo qua cái tịnh độ và ông chê thiền tập. Nếu ông kéo tịnh độ cho đông nhiều để ra cho chùa xây tháp xây miếu trợ, có phải vậy không? Nếu không phải tại sao ông đánh đổ người ta để lừa kéo phá tánh để làm gì? Sau khi tu thiền là cái phương pháp tu chết gốc của Đức Phật. Đức Phật xưa kia từ khi mà đi học đạo, hành đạo cho tới kiếp nào không có lại thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, đứa nào mà do tu thiền định mà được đó. Vậy mà bây giờ ông bắt, ông đánh đổ bác bỏ, ông nói rằng là tu thiền mà không có tu tịnh độ là mười đời là lầm lạc sai quấy hết chính là sao? Cho nên cái ông Vĩnh Minh Viên Thọ là nói không đúng đâu. Còn ông Huệ Diễn á là tổ của tịnh độ nha, mà chỉ dạy nghe là ráng tu đi rồi giảm sanh ra, nữa mình chết rồi giảm sanh về phía bằng lại làm đâu có được. Cái cõi Đức Phật cái kia của Phật cái Di Đà Phật chỉ có phía bằng lại làm thôi à, đâu có được. Mà nếu mà chỉ có phía mà cài đặt như vậy là còn cái phía đông là cõi nước của Phật Đông Phương Lưu Ly ha, còn Tây Phương Phật Di Đà, còn Nam Phương Bắc Phương là của Phật Tèo Phật Kiên nọ, vậy là cũng chia đất với nhau vậy rồi. Phật lâu lâu rồi chắc cũng là khởi chiến tranh ha, có đất rồi phải có chiến tranh chứ sao. Đây là giống như mình bây giờ là cái biển mình giờ là lớn quá, là bây giờ cả Liên Hợp Quốc hủ do đó. Cho nên là mình nói tên biển của mình thì Trung Quốc cũng nói của Trung Quốc được gì, ai biết đâu mà nói rồi quýnh lộn sao. Cho nên ông Phổ Quỳ Diễn là ông già chết rồi bây giờ sao. Nhưng mà bây giờ là có một cái thuyết người ta cho rằng là chết rồi ta để tên niệm Phật 8 biến là tự nó mềm lại. Cái người chết đó là không còn cứng được. Cái thầy chết đó tự nó mềm lại. Rồi lại còn có người nói là cái mặt mày nó chẳng có tươi tỉnh, là tươi tỉnh là có cái mua thấp gì mà dồi hết chứ. Chứ là ta chết rồi mà tắm đến hồi sau rồi người bận biết cái là cái mặt mày nó tươi nó đẹp lắm. Cái chuyện đó quyển quật qua đường hết. Vậy là Đức Phật xưa kia chết rồi mà tắm đến xa không có tỉnh lại, vậy là một cái ca thua các cái ông bây giờ làm cái thứ tịnh độ để niệm Phật, để tiếp dẫn đó, hoặc không bằng mấy ông này hay sao? Vậy nhưng mà bây giờ người ta cũng nghe dữ lắm. Tôi nói vậy thôi, cho tôi cũng lôi kéo bổn đạo gì hết á. Nhưng mà tôi phân tích để cho đại chúng thấy rõ là cái nào văn như tư như tôi, cái nào cũng phù hợp với chân lý. Nó không phải quyến hoặc quan đường mê tín gì đó, không có tà kiếp, không có cái ý đồ tham vọng, mà đem lại sự giải thoát giác ngộ cho con người, thì mình đi theo con đường đó là con đường của đạo Phật đó. Còn ta đưa ra bất cứ một cái thứ lý lẽ gì, mình hãy coi chừng, phải gieo nhập cẩn thận. Tại sao thì chết rồi mà là niệm để Phật rồi tự nó mềm lại, rồi tự nó đẹp ra là sao? Thử hỏi với các cái nhà mà bờ bác y học nè, tất cả những vị bác sĩ giỏi trong thành phố này, tất cả những vị mà thầy thuốc đông y cũng như tây y trong thành phố này, các nghĩa là sao cái đó có sự thật hay không? Và nếu sự thật đó đã có thì làm bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu ngàn năm mà con người từ khi con người có đến nay lại không có cái hiện tượng đó. Vậy thì bây giờ có mấy cái chùa đó, mấy cái ông thầy mới bày ra đó là hơn cái của chư Phật, hơn chư Phật, hơn hiền thánh xưa nay ngày sau. Cho nên cái bài đó là không có chân lý gì hết trơn, nhưng mà ai đó người ta phù hợp căn cơ rồi người ta cũng nghe, thì cái đó mình không cần nói. Nhưng mà sở dĩ tôi nói đây là tôi nhắc nhở rằng những tăng ni trẻ cần phải học để mà không bị quyến hoặc quan đường lừa bịp, người ta lôi kéo mình. Cái đó là cái khó mà. Cho nên cái bài thơ này nó xuất như tâm giới nghe quyền này. Đây là tôi nói này, tâm giới này nha. Tâm giới này không phải một mình tôi nói, nhưng mà tự mình tư duy, tự mình quán chiếu, tự mình tham thiền, mình thấy rõ tam giới rồi. Từ cái căn bản mình đã có rồi, rồi mình mới tinh cờ mới nghiên cứu tất cả cái điểm, rồi mình mới ôm lại, mình thấy vô cùng là chính xác rõ ràng. Nó có hai cách. Một là các vị tự tham thiền, tự các vị nhận thức ra chân lý, sau đó các vị nghiên cứu trong kinh điển, mình thấy rằng là cái hiểu biết của mình nó phù hợp với kinh điển. Đó là cái đáng mừng. Cái đáng mừng là mình có cái học vấn trí tuệ, cho nên mình chưa đọc kinh điển như vậy mà mình đã có cái nhận thức đúng đắn phù hợp chân lý. Sau này để có cái gì mình gặp cái kinh điển phù hợp với cái hiểu biết của mình phù hợp với cái hiểu biết của kinh điển, là cái đó đáng mừng. Cái thứ hai là nếu mình chưa phải là cái bậc thượng căn như vậy thì mình phải dựa vào các cái bậc minh sư, người ta hướng dẫn hoặc là người ta chỉ kinh điển cho mình. Mà người ta chỉ kinh điển, người ta chỉ nó chẳng qua là ngón tay chỉ ta, rồi mình nương cái ngón tay đó mà mình nhìn tâm, chứ người ta chỉ không phải là tâm, cái tay chỉ không phải là tâm, mà nó là cái phương tiện. Người trí nương ngón tay để nhìn ta. Kinh điển cũng như là hướng dẫn của một vị thiền sư, một vị pháp sư nào đó cũng là phương tiện, giống như ngón tay chúng ta vậy. Là tự mình phải thiền định, tự mình phải tư duy, rồi mình tiếp thu nhận thức, tư duy quán chiếu bằng cái hiểu biết của mình và thấy được cái chân lý đó. Đó là mình có thành công trên con đường học đạo hành đạo. Chứ đừng có vội nghe vội tin ai hết. Cái câu xuất ly tâm giới ngay từ mẹ là nó như thế này. Tâm giới nó ở đây, nó ở nguyên trên mặt đất này hết. Nhưng mà nếu mình xung quanh là đệ tư quan mình không thấy. Chứ tôi nói bây giờ tôi nói ví dụ cái chùa Dương Sư cỡ này mà tình cờ vậy có một vị trí nào đó, ta gọi là ta đại gia, đại thí chủ nào đó, ta cúng cho mình 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, cái này cái chùa vậy đem mình đập bỏ đi, mình làm lại bằng cái cách được đẹp đẽ, trang trí chạm trổ tỉ mỉ siêu là sang trọng, rồi ông Phật của mình thờ bây giờ đó, Phật này là Phật bằng xi măng, ha, xi măng cốt sắt, bây giờ mình đi mua Phật cao hơn Phật này, mình làm lại cái chùa cao hơn cái chánh điện này, mình mua Phật bằng vàng. Nó có nhiều quá, phải mua bằng vàng thiệt, hoặc là mua Phật đồng rồi đem về dát một lớp vàng bên ngoài, mấy vàng mấy ly, ví dụ vậy. Thì ngay cái đất này, cái buồng chùa này nó biến thành ra, đối với tầng này ở đây đó, nó trở thành là dục giới. Còn như bây giờ để về mà tu không có đòi gì nữa hết trơn, không đòi, không muốn, không thèm, không định, không tính gì hết, cứ vậy thì bằng lòng ở tu đó. Thì hiện giờ là các vị đang thọ dụng cái sắc giới. Cái sắc giới tức là cái thế giới nhập chậm. Thế giới vật chất nó đã có như vậy rồi, thì bây giờ bằng lòng an thân ở như vậy được rồi, an tâm ở như vậy mà tu tập vậy là được rồi. Thế thì là hiện giờ là chư tăng chư ni các người ở trong chùa này là ở trong cái cảnh giới gọi là sắc giới. Nhưng mà ở đây mà khởi cái niệm tham vọng quá nhiều, bằng mọi cách kêu gọi nguyên tử sinh sở kiểu gì đó để cho nó được 2-3 ngàn tỷ để mình đập bỏ cái này làm cho thiên đẹp. Thế thì là cái cúng cái vùng đất này nó thành nên dục giới. Những người ở trong cái chùa này đó là đang ở trong dục giới, sống trong dục giới, và thậm chí là sống bằng cái tâm hồn ngạ quỷ nữa cơ. Bởi vì khi ngạ quỷ, và các chị đừng có tưởng đâu là ngạ quỷ là cái con quỷ nó ốm nhất, nó như thế này như thế kia, đừng có tưởng vậy. Tưởng tượng như thế là trong phòng điện người ta vẽ ra vẽ sai. Chứ ngạ quỷ, tôi cũng là ngạ quỷ cũng được. Mỗi ngày tôi cứ tôi thèm thuộc, tôi ao ước, tôi mong mỏi, tôi tìm cầu, tôi trông chờ, tôi mong đợi, không bao giờ thỏa mãn. Đó là chính con người này là ngạ quỷ đó, là quỷ đói. Quỷ đói là gì? Là để nói lên là cái sự cung cầu nó không có thỏa mãn được. Mình muốn thì là mình muốn 1000 lần hơn, mà cái thực tế nó đáp ứng chưa được 1 và 2. Do vậy cho nên cuộc sống của mình là luôn luôn ở trong cái sự thèm thuồng mong mỏi, trông chờ, gian sinh khấm khứa lại lục để cho mình được cái gì khác. Thì cái đó trong đạo Phật gọi là chúng ta sống trong ngạ quỷ, sống bằng cái kiếp ngạ quỷ là vậy đó. Cho nên cái này là tôi nhắc cho ta cái gì đó, phải học là phải học thiền định nè. Cho nên cái cõi dục của ta ở đây nè, ở đây nó ở như vậy mà tu hành thật là thanh tịnh là các vị đang ở cõi sắc. Mà nếu mà các vị còn mong mỏi một cái gì khác ở đâu ha, là các vị đang sống trong cõi cùng còn cõi dục. Cái đất này nó trở thành cái thế giới, cái chỗ mình ở nó thành cõi dục. Còn vô sắc giới là gì? Nên là tôi nói này là nguy hiểm lắm rồi nha. Các vị mà tu hành mà lại được cầu nguyện danh sinh, nó chờ ngày chết rồi mới giảng sanh về phía mặt trời lạnh Tây Phương á. Giống như tôi nói nãy là kinh thần của quán á, tưởng tượng cái phía mặt trời lạnh này phía Tây á, thì có cái cảnh giới cực lạc ở đó. Được chừng chết rồi đó, Phật Di Đà mới đưa tay phóng quang về, mới tiếp dẫn lên nước mình về đó. Cái đó là các vị sống trong vô sắc giới. Vô sắc giới có nghĩa là các vị tưởng tượng, tưởng tượng sống bằng tưởng tượng, thèm thuồng khát vọng bằng cái tưởng tượng đó. Thế thì mình là vừa sống dục giới. Dục giới là mình mong muốn, thèm thuồng, trông chờ, mong đợi mà không thỏa mãn được là dục giới. Mà còn trông chờ tưởng tượng một cái ông Phật, một cái ông Bồ Tát vân vân, văn thù phổ hiền ở trên trời, rồi nếu mà các vị đọc cho chuyện phong thần á, các vị thấy ông Kim Đề đó là tiếp dẫn đạo dân á, ông Kim Đề, ông Kim Đề ngồi trên đó, rồi dân thù của hiền cũng ở trên đó, Quan Âm Thế Chí là cũng ở trên đó, tổ sự như vậy đó là các vị trở thành vô sắc giới rồi. Cho nên tu tịnh độ không được trông chờ mong đợi chết rồi bây giờ, mà ngay bây giờ mình tạo cho mình cái cảnh giới cực lạc ở tại cái chùa này. Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đã thọ chi lạc, cố nhân cực lạc. Cảnh cực lạc là gì? Là cái cõi cực lạc là cái cõi, cái xứ, cái đất mà chúng sanh ở qua đó không có bị các cái điều khổ. Khổ khổ không có, hành khổ không có, hoại khổ không có, sanh khổ không có, lão khổ không có, bệnh khổ không có, tử khổ không có, ái dục ly khổ không có, oán tấn hội khổ không có, cầu bất đắc khổ không có, ngũ ấm xí thịt khổ không có. Mình thấy rõ là ngũ quẩn giai không, thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không, soi rõ thấy là thanh ngũ quẩn này là không có gì, là không có gì thì các cái khổ không có gì, không bị các cái khổ nàn khổ. Mà người mà không có bị các cái khổ nàn khổ là người đó ở đâu là cái cực lạc ở đó. Tuy khi tâm cảnh là thành Phật độ tịnh, ở cái tâm mình thân tịnh là cái cõi thân tịnh, cõi Phật thân tịnh ở đó, cõi cái chân lạc ở đó. Chứ mà tâm chờ mong đợi ở cái thế giới nào đó là mình lọt vào vô sắc giới rồi. Cho nên tâm giới ở đây, trong khi tu tập phải xuất ly tâm giới ngay quê mẹ. Cho nên Đức Phật Thích Ca này sao lại pháp được một kiền liên là tu Bồ Đề, là anh đang cái biết được người ta tư duy, người ta quán chiếu rồi, người ta ra khỏi dục giới đó chứ, ra khỏi dục giới nó thành được bực ăn nó hết đấy chứ, dục vọng nó không còn, không còn dục vọng, không còn mong muốn, không còn thèm thuộc, không còn tìm tòi, không còn trông chờ mong đợi. Tức là người ta không có ở trong dục giới nữa, không ở khỏi dục nữa. Và người ta nhìn hiện tượng hiện pháp mỗi ngày vậy đó, đi cái thịt vậy đó, tất cả những thứ hoa đẹp, tất cả những hoa thơm, tất cả những cái gì của trên mặt đất vẫn đi qua, đi ngang qua, bước ngang qua, nhìn qua, mà tâm tư người ta không hề có tham lam, có lưu luyến, có mong mỏi, có tìm cầu. Thế thì người ta đi ngang cái con đài này mà giải pháp người ta coi như không có gì hết. Nên nhìn giải pháp như qua đớn giữa hư không vậy. Thế thì người ta ra khỏi cõi sắc đó, ở trong vật chất, ở trong vật sắc mà người ta không có đam mê lưu luyến, mong mỏi tìm cầu ở nơi vật sắc, là người ta đã ra khỏi vật sắc đó. Rồi người ta không có trông cầu mong đợi gì ở thế giới nào khác. Đức Phật Thích Ca thành Phật, thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác ở trên bàn tất cả. Các ông Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, các đệ tử Phật, người ta được ra khỏi tam giới cũng ở trên mặt đất này. Do vậy mà mình coi chừng nha, hãy kiểm điểm mình lại. Nếu mà mình tu hành và mình trông chờ mong đợi chờ ngày chết mới đạt lấy cái quả nào đó, cái thành công nào đó ở trên cái thế giới phàm trần nào đó, là mình lạc vào vô sắc giới đó. Cho nên phải học cái người tâm giới ngay quê mẹ và thành đấng nhân sư tại cõi này. Đức Phật Thích Ca thành một bậc thầy của người, thầy của trời là ở cõi này, chết rồi phải là chết rồi mới có. Do vậy cho nên mình tự tạo cái cảnh giới cực lạc cho mình, tự mình xây dựng cái niết bàn cho mình, xây dựng cực lạc cho mình, chứ không phải chờ đợi lúc nào hết. Rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa Phật, người người Phật bởi tâm ta. Phật là một con người mới có khả năng thành Phật. Cái tâm của ta mà trở về cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm sự trú dấu gốc của ta, thì ta là Phật, là người người là Phật, chẳng ai xa. Chớ cầu phải thất đừng sinh sỏ, giác là Phật, mê là phàm, ấy vậy thôi. Đức Phật xưa kia là một con người giác ngộ chân lý hoàn toàn, thì người ta gọi đó là Phật, được tôn xưng là Phật. Còn chúng ta cũng là một con người, nhưng mà tại chúng ta dục vọng nhiều quá, thành ra chúng ta là con người không có dục. chúng ta đam mê một chất nhiều quá, cho nên chúng ta là cái người đam mê dướng mắt vào khoảng sắc, và chúng ta gian giái lại lục khấn cầu tham vọng nhiều quá, trong chờ mong đợi mấy cái lớp siêu hơn siêu nhân, là chúng ta lạc vào khỏi vô sắc. Do vậy là chúng ta tự ràng buộc chúng ta chứ không phải ai. Giáo cầu quả chất đừng kinh sợ, hãy giác là Phật và mê là Phật, vậy thôi. Thì ra Phật giới chẳng đâu xa, ngay cõi vô trần đại sứ ta bị khổ. Chúng ta còn bị khổ thì gọi là chúng ta đang ở ta bà. Bị khổ ta bà, vui là bệnh khổ. Nếu chúng ta không có bị các điều khổ mà chỉ hướng các điều vui, thì chúng ta ở đây là thật độ là cực lạc rồi đó. Tôi như vậy là trúng đó nha. Còn nếu mà không chịu làm như vậy là tôi sai. Mà tôi sai thì tới chết vẫn không hề có được cái gì cả. Chỉ mang một cái tâm niệm ê chề, trông chờ mong đợi gian sinh mà không bao giờ được cái gì cả, không ai cho mình được cái gì. Bởi khổ ta mà vui tịnh độ, thảo nào phàm thánh vẫn đồng cư. Cõi cho chúng ta ở đây là cái cõi gọi là phàm thánh đồng cư độ, có nghĩa là Phật cũng đây, mà trời cũng đây, thanh văn như giác Bồ Tát cũng là ta đây. Đó là nói về một tâm đó, một tâm ta đủ cả mười cái thế giới. Còn nói về bên ngoài đó, thì Xá Lợi Phất, một kiện liên tu Bồ Đề A Nan Ca Diếp là người bên ngoài, và Đức Phật cũng là một người bên ngoài, mà những người đó cũng đều ở trên cái cõi này mà thành Phật, thành Bồ Tát, thành A La Hán, chứ không phải chờ chết rồi gì hết. Đức Phật Thích Ca, cái pháp 49 năm đó là bằng cái thân của ông Thanh Phật đó. Thế thì nhắc nhở vậy thôi, chứ thực ra các vị nếu mà thấy là cái của tôi nói mà cần để thì là xin đọc và tự tham thiền.